Trân trọng kính chào quý ông bà anh chị trong hội thánh. Chúng ta cảm tạ Chúa vì một tuần lễ Chúa ban cho chúng ta được bình an và cho chúng ta tiếp tục có cơ hội được đến thờ phượng Chúa chung với nhau. Và chúng ta cũng dâng lời cảm tạ Chúa vì sau hơn 4 tháng bị tai nạn thì tuần trước cũng như là tuần này bà Lý Minh Anh đã quay trở lại để thờ phượng Chúa chung với hội thánh, cho nên là hội thánh xin hoan nghênh bà. Và cũng cầu xin Chúa tiếp tục ban cho bà Lý Minh Anh sức mới cũng như là hoàn toàn có thể bình phục. Sáng hôm nay thì đúng ra bà có ít lời để tạ ơn Chúa, khích lệ chúng ta. Nhưng mà chúng ta cũng thấy là cái thì giờ chào mừng cầu thay thì đã đi qua, cho nên thì chúng tôi cầu xin Chúa ban phước cho tất cả chúng ta ở trong việc nhớ đến anh em của mình, tiếp tục cầu thay, cảm tạ Chúa bà Lý Minh Anh đã được lành bệnh. Chúng ta cũng nhớ đến ông Võ Dừa vì thứ Bảy tuần vừa rồi thì ông phải đi cấp cứu. Mấy chục năm trước thì ông có một cái mảnh đạn ở trong đầu gần dây thần kinh, cho nên thì họ không có thể giải phẫu và vẫn còn để đó. Cho nên những có những cái lúc thì trái gió trở trời thì cũng có những sự đau nhức, nhưng mà đặc biệt thì tuần qua thì ông bị lên cơn co giật, cho nên là phải đi emergency. Nhưng mà cảm tạ Chúa thì ngày Chủ nhật anh em trong hội thánh đã có cơ hội đến thăm cầu nguyện cho ông. Và ngày thứ hai thì ông đã trở về lại với gia đình. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện xin Chúa thương xót, bổ lại sức lực cho con cái của Chúa để ông sẽ sớm quay trở lại thờ phượng Chúa chung với hội thánh. Chúng ta cũng cảm tạ ơn Chúa bởi vì trong tuần qua chúng ta thấy có một cái sinh hoạt rất là quan trọng cho các hội thánh chung. Đó là chúng ta có cái kỳ huấn luyện về thờ phượng ở bên hội thánh lời Chúa. Nhiều các con cái của Chúa trong hội thánh các nơi, và trong đó có nhân sự của hội thánh, chúng ta cũng đã tới để tham dự và học hỏi, và ước mong rằng chúng ta sẽ mang những cái tinh thần, những cái điều mà chúng ta được học hỏi, được hướng dẫn ở trong lời Chúa để áp dụng vào trong sự thờ phượng của hội thánh trong những ngày tháng tới, mang lại cho chúng ta thứ nhất là niềm vui phước hạnh vì chúng ta được thờ phượng Chúa, được ca ngợi Chúa. Trong sự thờ phượng Chúa, chúng ta cũng vui thỏa với những cái phước hạnh mà Chúa ban cho đời sống của mình, và chúng ta nhận lấy sức sống mới từ nơi Chúa để mà có thể sống cho Chúa, kết quả cho Ngài nhiều hơn. Và chúng ta cũng đã nghe bài thánh ca Kẻ Đá Phước Ngan. Là lâu lắm thì chúng ta mới thấy được có một cái hợp ca bốn giọng. Chúng ta biết rằng bốn giọng, hợp ca bốn giọng là những cái bài ca mà được hát lên bốn giọng, đó là cái đặc điểm của những bài thánh ca. Và cảm ơn Chúa bởi vì buổi sáng thì hát rất là khó vì giọng thì chưa có thể vỡ ra, nhưng mà Chúa ban cho anh chị em của chúng ta có giọng hát để mà thờ ca ngợi Chúa, thật là phước hạnh và khích lệ cho chúng ta. Nó cũng liên quan đến lần trước chúng ta đã học hỏi lời của Chúa ở nơi hòn đá tuôn nước, cho chúng ta thấy được những cái thách thức ở trong đời sống, và trong cái chỗ mà gọi là khó khăn nhất đó, nó có thể mang đến cho chúng ta hoặc là sự rủa xả, sự mất phước, nhưng đồng thời nó cũng có thể mang đến cho chúng ta phước hạnh. Nó tùy vào cái thái độ, cái cách của chúng ta tin Chúa và đáp ứng với lời của Chúa. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với một cuộc chiến của dân Do Thái, một cuộc chiến rất là khác thường. Và chúng ta sẽ thấy được những cái điều mà Chúa muốn hướng dẫn, muốn dạy dỗ trong đời sống của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta biết lịch sử của dân Do Thái đã ghi lại rất là đầy đủ về cái hành trình của dân Do Thái từ đất nô lệ Ai Cập cho đến xứ Canaan, đất hứa đượm sữa và mật. Nhưng mà cuộc hành trình của dân Do Thái không phải chỉ là một cái cuộc hành trình có giá trị về lịch sử cho dân tộc đó, nhưng đó là một cuộc hành trình mang ý nghĩa thuộc linh. Dân Do Thái sống hơn 400 năm ở tại Ai Cập, nó tượng trưng cho cuộc đời của chúng ta đã từng làm nô lệ cho ma quỷ, cho tội lỗi. Dân Do Thái được giải phóng khỏi Ai Cập, đó là quyền năng của Đức Chúa Trời. Nó cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta Chúa Cứu Thế Giê-xu để mà giải phóng tất cả mọi tội nhân ở trong nô lệ cho ma quỷ, cho tội lỗi, bây giờ trở thành những con cái tự do của Đức Chúa Trời. Dân Do Thái vượt qua Biển Đỏ, đó là hình ảnh họ đã chịu phép báp têm của chúng ta ngày hôm nay, để biết rằng chúng ta phải chôn vùi đi cái cuộc đời cũ và sống cái cuộc đời mới cho Chúa. Rồi chúng ta thấy dân Do Thái được ăn mana từ trời rơi xuống suốt 40 năm ở trong sa mạc. Nó là cái hình ảnh để cho chúng ta biết rằng ngày hôm nay chúng ta có thể sống được ở trong sa mạc của cuộc đời này với tội lỗi, mọi sự vây bọc là nhờ lời của Đức Chúa Trời trong Thánh Kinh, nhờ huyết của Chúa Giê-xu đã đổ ra ở trên thập tự giá và quyền năng của Thánh Linh đổi mới đời sống của chúng ta. Lần trước chúng ta cũng đã học hòn đá phun nước để chỉ về chúng ta một đời sống. Nếu như tin cậy Chúa, chúng ta sẽ được Thánh Linh của Chúa hành động và một đời sống đầy dẫy Thánh Linh giống như là nước tuôn tràn, và chúng ta sẽ hưởng được cái phước hạnh của những cái dòng nước mát đó trong đời sống của mình. Và Chúa cũng dùng đời sống của chúng ta trở thành những cái ống dẫn ơn phước của Chúa cho những người khác. Bây giờ chúng ta sẽ học về dân Israel chiến đấu với dân Amalek. Chúng ta xem quay trở lại với Xuất Ê-díp-tô ký chương 17 câu thứ 8. Lần trước thì chúng ta thấy cả một cái sự kiện đã xảy ra ở tại Rephidim, hòn đá thứ nhất đã tuôn nước, và chúng ta thấy dân sự của Chúa đã lầm bầm phàn nàn oán trách khi họ không có nước, và phép lạ đã xảy ra khi mà Chúa bảo Môi-se dùng cây gậy đập vào hòn đá. Ngay sau đó chúng ta thấy ở trong câu thứ 8 đó là gì? Dân Israel đang đóng trại ở tại Rephidim, chỗ mà họ vừa được Chúa ban phước từ hòn đá. Thì thình lình dân Amalek đã tới mà tiến công, và chúng ta biết đây là một cái trận chiến nó rất là khác thường. Bây giờ chúng ta thứ nhất chúng ta nhận diện kẻ thù của tuyển dân là gì? Dân Amalek là dân từ đâu đến? Cái nguồn gốc của dân này như thế nào? Bây giờ chúng ta cùng mở Sáng Thế Ký chương 36 câu 12 và câu 16. Chúng ta mở Sáng Thế Ký chương 32. Chúng ta xem chương 36 câu 12 và câu 16. Sáng Thế Ký chương 32. Xin lỗi, chương 36 câu 12 và câu 16. Chúng ta sẽ thấy được Amalek phát xuất từ đâu. Sáng Thế Ký chương 36 câu 12. Thimna, vợ lẽ Elipha, con trai của Esau, sanh Amalek cho người, đó là cháu của Ada, vợ Esau. Và đến câu 16, trường tộc Cora, trường tộc Gatham và trường tộc Amalek, đó là các trường tộc do nơi Elipha sanh tại xứ Edom và là các cháu của Ada. Dân Amalek này là gì? Đó là dòng dõi hay là hậu tự của Esau. Mà Esau là ai? Esau là anh em song sinh với Jacob. Nhưng mà chúng ta biết hai anh em song sinh này đó có hai cái cuộc đời hoàn toàn tương phản, hoàn toàn khác biệt với nhau. Esau đã, chúng ta đã học bài học có được và mất. Esau là người con trưởng, và nếu đứng về một phương diện đó thì ông được thừa kế, ông có thể hưởng được đầy đủ mọi cái quyền lợi, mọi phước hạnh ở trong gia đình, và thậm chí là kể cả lời hứa của Chúa thường hứa ban phước cho những con đầu lòng. Nhưng mà Esau chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng. Cho nên vì vậy, dòng dõi của Esau đó, Esau và dòng dõi của ông đã mất phước, và dòng dõi của Jacob đã được phước. Và vì cớ Esau không được phước, cho nên cái mối hận thù không phải là chỉ của Esau với Jacob mà thôi, nhưng mà nó tiếp tục ảnh hưởng đến những thế hệ con cái cháu chắt sau này. Và chúng ta đến đây chúng ta thấy gì? Dân Amalek khi gặp dân Do Thái đã không nói không rằng và lao vào tiến công ngay. Mặc dù ông cha của họ là anh em song sinh, cho nên Amalek và Israel đó là anh em mà có chung một huyết thống bởi người cha là Isaac. Nhưng mà chúng ta thấy ở đây là gì? Dân Amalek ngay lập tức khi gặp cái dân tộc người anh em song sinh của mình thì đã lao vào tiến công. Và cái thái độ của dân Amalek này đó đối với dân Do Thái đó, nó không phải chỉ là một cái quãng, một cái giai đoạn, một cái thời điểm nào đó, nhưng mà nó cho chúng ta thấy được cái mối hận thù sâu sắc. Và cái điều này đó nó đã dẫn đến tức là gì? Đúng trời phải nói với dân Do Thái cái mạng lệnh, nghĩa là không còn có một cái chỗ đứng nào để mà có thể dung dưỡng. Và bây giờ chúng ta đọc để chúng ta xem được lời của Chúa cho thấy được cái sự nguy hại của dân Amalek này như thế nào đối với Do Thái, vì cái sự tồn vong của quốc gia, của dân tộc họ. Bây giờ chúng ta cùng mở Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 25, chúng ta xem câu 17 trên câu 19. Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 25, câu 17 trên câu 19. Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 25, câu 17 cho đến câu 19. Hãy nhớ điều Amalek đã làm cho ngươi dọc đường khi các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, thế nào người không kính sợ Đức Chúa Trời, đến đón ngươi trên đường, xông vào bình hậu ngươi, đánh các người yếu theo ngươi, trong khi chính mình ngươi mỏi mệt và nhọc nhằn. Vậy khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã ban sự bình an cho và giải cứu ngươi khỏi mọi kẻ thù nghịch vây phủ ngươi trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi nhận lấy làm sản nghiệp, thì phải xóa sự ghi nhớ về nhớ Amalek khỏi dưới trời chớ hề quên. Amalek là anh em song sinh với Do Thái. Nhưng mà bây giờ thì gì? Khi mà Do Thái vừa mới ra khỏi xứ Egypto, họ đang còn ở trong cái sự mỏi mệt, trong tất cả những cái sự nhọc nhằn, thì Amalek đã lập tức xông vào và tiến công để tiêu diệt dân tộc anh em song sinh của mình. Và cái nguồn gốc ở đây đó là gì? Lời của Chúa chỉ rõ thế nào người đã không kính sợ Đức Chúa Trời. Dòng dõi Amalek là một dòng dõi đã khước từ Chúa, dòng dõi đã mất phước. Cho nên vì vậy họ ghen tức, họ đã làm mọi sự để cho dân tộc anh em, cho dù là song sinh của mình đó, được phước của Đức Chúa Trời, thì bây giờ sẽ trở thành cái dân tộc mà sẽ bị xóa sạch khỏi mặt đất. Và đây là điều mà Đức Giê-hô-va nói, hãy nhớ cái điều Amalek đã làm cho mình, chớ hề quên, và phải có một cái mạng lệnh mà chúng ta thấy. Bây giờ chúng ta tiếp tục sang đến Sa-mu-ên thứ nhất chương 15, chúng ta xem câu thứ nhất chân câu thứ ba. Sa-mu-ên thứ nhất chương 15 câu thứ nhất chân câu thứ ba. Khi Do Thái đã trở thành một quốc gia và có vị vua đầu tiên là Sa-lơ, bây giờ lời của Chúa nói với cả Sa-lơ qua tiên tri Sa-mu-ên như thế nào? Sa-mu-ên thứ nhất chương 15 câu thứ nhất chân câu thứ ba. Sa-mu-ên nói cùng Sa-lơ rằng: Đức Giê-hô-va đã sai ta sức dầu cho ngươi, lập làm vua dân Y-sen của ngài. Vậy bây giờ hãy nghe lời phán của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phạn quân phán như vậy: ta nhớ lại điều Amalek làm cho Israel, ngăn cản đường lúc nó ra khỏi xứ Egypto. Vậy hãy đi đánh dân Amalek và diệt hết mọi vật thuộc về chúng nó. Ngươi sẽ không thương xót chúng nó, phải giết người nam và người nữ, con trẻ và con bú, bò và chiên, lạc đà và lừa. Chúng ta thấy Amalek là kẻ thù không đội trời chung của dân tộc Do Thái. Cho vì vậy, đây là một cái cuộc chiến người Do Thái hoàn toàn không muốn, nhưng mà họ bị đặt vào ở trong cái tình thế và phải chiến đấu vì cái sự tồn vong của chính mình. Và rồi chúng ta thấy sau này dân Do Thái tiếp tục tiến bước vào ở trong đất hứa. Họ không có làm hoàn toàn trọn vẹn vâng theo lời của Đức Trời, cho nên họ vẫn còn để những cái chỗ này chỗ kia dung dưỡng cho những kẻ thù của mình. Và vì từ đó trở nên những cái mầm mống, những cái sự hiểm họa. Và chúng ta thấy đến cái đời của Sa-mu-ên ở tại đây đó, cái mầm mống hiểm họa đó vẫn còn nguyên, đó là dân Amalek. Và Chúa bảo dân Do Thái qua mạng lệnh của Ngài phán với tiên tri Sa-mu-ên đến với vua Sa-lơ đó là gì? Nếu như không tận diệt Amalek thì sẽ đến một lúc dân tộc Do Thái sẽ còn gặp hiểm họa. Và chúng ta thấy cái điều này đó nó cứ giằng xé rất là nhiều lần trong cuộc đời của Israel. Và chúng ta sẽ thấy được cái ý nghĩa thuộc linh của nó trong đến cuối bài chúng ta suy gẫm. Thứ nhất, chúng ta nhận diện được kẻ thù của dân Amalek đó là gì? Là anh em song sinh với lại dân Israel. Đó là hậu tự của Esau. Và chúng ta biết đây sẽ là một cái cuộc chiến mà không ai muốn, nhưng mà đó là một cuộc chiến mà dân Do Thái đã phải đối diện, và họ phải có những cái phương cách và họ phải đối đầu và họ phải chiến thắng. Thứ hai, chúng ta xem cái cách chiến đấu với dân Amalek. Xuất Ê-díp-tô ký chương 19, 17, câu 9, câu 13 cho chúng ta biết. Môi-se nói với Giô-suê rằng: hãy chọn lấy các tráng sĩ cho ta. Chúng ta, họ sẽ ra chiến đấu với dân Amalek. Ngày mai ta sẽ đứng ở đầu nòng, tức là đứng ở trên một ngọn đồi cao, cầm gậy của Đức Trời ở trong tay. Và Giô-suê làm theo lời của Môi-se. Ông mang những cái tráng sĩ, những người gọi là tốt nhất để mà ra chiến trận. Và rồi thì phần còn lại đó là gì? Dân sự ở phía sau, và với cái sự lãnh đạo của Môi-se đó thì Môi-se phải làm một điều. Ông đứng ở trên đồi cao, giơ cái gậy của Đức Chúa Trời lên, và rồi chúng ta thấy khi Môi-se giơ gậy lên thì dân Do Thái ở phía dưới chiến thắng dân Amalek. Nhưng mà có những lúc tay của Môi-se đã mỏi và sụi xuống, và lúc đó dân của Chúa lại bị lui vì quân địch tiến công. Và để mà giữ được, duy trì được cái sự chiến thắng của dân Do Thái cho đến cuối cùng, thì Aaron và Hu-rơ đã đứng cùng với Môi-se ở hai bên. Họ phải lấy đá kê cho tay của Môi-se cứ được giơ lên cho đến khi dân Do Thái hoàn toàn đắc thắng Amalek. Bây giờ khi chúng ta nhìn vào cái cuộc chiến này, chúng ta thấy cái gì lạ lùng? Israel vừa mới ra khỏi một cái cuộc khủng hoảng ở tại Rephidim, thì lập tức bây giờ họ bị dân Amalek tiến công. Mà chúng ta thấy hai cái tương quan lực lượng nó rất là khác nhau. Ê-sau chúng ta nhớ là một người quen sống du mục. Ông là một người mạnh mẽ, một thợ săn rất là giỏi, phải không? Cho nên ông trong cái thời của mình đó, Ê-sau đã cung ứng cho cha của mình Isaac những món ngon từ thịt đồng. Trái lại Jacob thì quanh quẩn ở trong nhà bên mẹ. Hai cái tính cách, hai cái công việc, hai cái cuộc sống của hai người đó có rất nhiều khác nhau. Thế vừa rồi sau này khi đến hậu tự của họ thì nó cũng phản ánh đi nguyên cái điều đó. Amalek là một dân quen sống ở trong sa mạc, cho nên họ rất là thích, họ rất là gần gũi, thích hợp với lại cái cuộc chiến ở trong những cái giai đoạn khó khăn, bởi vì dân sống ở trong sa mạc và du mục đó, họ có cái sức mạnh, họ phải đối đầu với thú dữ và họ cũng phải đương đầu với kẻ này kẻ khác, kẻ thù của họ, cho nên họ rất thạo ở trong chiến trận. Nhưng mà trái lại chúng ta thấy Israel là những người nào? Vừa mới thoát khỏi kiếp sống 430 năm nô lệ ở trong Ai Cập, bây giờ bắt đầu đi đến đất hứa, nhưng mà hành trình mới bắt đầu bước vào sa mạc, mà sa mạc lạnh lùng, khô khan, chết chóc. Đến họ, cái sức sống của họ chúng ta thấy bình thường thôi đó, họ cũng phải lo, họ cũng phải suy nghĩ, huống chi đây làm gì có những người được huấn luyện ở trong chiến trận, làm gì có những người được gọi là thạo và cái cách bài binh bố trận. Cho nên vì vậy đó, chúng ta thấy hai cái tương quan lực lượng rất là khác nhau. Nhưng mà tại đây trong cái ơn soi sáng của Chúa qua Môi-se vẫn biết rằng đối diện với quân thù thì phải có những người tốt nhất, những người giỏi nhất. Cho dù họ chưa được huấn luyện, chưa được làm cái điều gì cả, nhưng mà bây giờ họ phải đối diện với kẻ thù, không có cái con đường nào khác. Giô-suê và các tráng sĩ ra ở chiến đấu tại trận tuyến, nhưng mà Môi-se không có để cho Giô-suê và các tráng sĩ đó bị cô đơn ở trong trận tuyến. Môi-se phải làm gì? Và chúng ta thấy ở tại đây Môi-se đứng ở trên đầu đồng, cầm gậy của Đức Chúa Trời giơ lên, và cho chúng ta thấy đây là một cái hình ảnh rất là đẹp, cái sự hỗ trợ lẫn nhau ở giữa những người ra trận và những người ở tại hậu tuyến. Nó cho chúng ta thấy cái hình ảnh rằng tất cả dân của Chúa đã ở trong cái chiến trận, và họ phải làm một cái điều đó là gì? Không một ai làm việc một cách cô đơn, nhưng mà mỗi một người có cái chỗ đứng, có cái vị trí của mình, và họ phải nhờ cậy Chúa để đứng ở trong cái chỗ đứng đó để mà có thể chiến đấu và chiến thắng. Môi-se ngồi ở trên đỉnh đồi cao, đưa tay lên hướng về Đức Chúa Trời là nói điều gì? Là chỉ với cái sự cầu nguyện. Giô-suê cho dù có những cái tráng sĩ thật là tốt, nhưng mà tất cả những điều đó không thể nào đương cự lại với dân Amalek rất thạo ở trong chiến trận. Cho nên nếu như cho dù có đánh trận mà không có một cái phương cách của Đức Chúa Trời, thì Giô-suê và các tráng sĩ và sau đó đến cả dân Do Thái chắc chắn cũng sẽ phải bị tiêu diệt bởi Amalek. Nhưng mà cái con đường, cái cách chiến đấu của Đức Chúa Trời cho Môi-se đó là cái con đường, cái cách không giống ai cả, mà là cái con đường, cái cách của những người phải bởi đức tin để mà áp dụng. Cho nên Giô-suê và các tráng sĩ phải bởi đức tin và sự mạnh dạn, can đảm để mà ra ở trong chiến trận. Nếu họ sợ hãi, họ run rẩy, họ không dám ra trận, thì dân sự của Chúa chắc chắn sẽ chết. Nhưng mà nếu cho dù họ có đầy đủ can đảm, có đầy đủ tất cả mọi sự đi mà ra trận, thì họ cũng vẫn không thể nào thắng được với dân Amalek nếu như không có sự hậu thuẫn của Môi-se. Và sự hậu thuẫn đó là gì? Đó là sự cầu nguyện. Và đây là cái điều nó cho chúng ta thấy. Trong thơ Côlôse, Phaolô viết như thế này: Ê-phát-ra đã chiến đấu không thôi trong khi cầu nguyện. Nó cho chúng ta thấy một cái hình ảnh rất là đẹp. Biết bao nhiêu những người đã ra trận ở trong đời sống thuộc linh, và từ Chúa Giê-xu cho đến các môn đệ của Ngài. Trong cái chiến trận thuộc linh đó, chúng ta biết khó nhất đó là gì? Đó là sự cầu nguyện. Chúng ta có thể dễ dàng chạy chỗ nọ, chỗ kia, làm việc nọ, việc kia, nhưng ngồi xuống để học kinh thánh và cầu nguyện chỉ ít phút thôi khó lắm. Ban chấp sự tín hữu trong hội thánh trở thành Giô-suê và người ở phía sau yểm trợ đó là mục sư truyền đạo. Tôi nói với quý ông bà anh chị, tháng 9 chúng ta có cái ngày mà chúng ta ra đi chứng đạo. Tôi cùng với ông Kính, với anh chị Hưng đó đi ở trong một tốp. Là trong những cái nhà đầu tiên thì tôi nói là anh Hưng phải đi lên phía trước. Tôi nói thật với quý vị là cái tâm trạng của tôi cũng rất là lo lắng. Tại vì sao? Và mình là cái người nói giọng Bắc, ở đây mà gõ cửa người ta mà đúng một cái người nào mà người Nam mà người ta ghét người Bắc thì người ta rút súng người ta bắn thì chết. Tôi nói với quý vị như vậy. Đấy, cho nên thì rồi sau này dần dần tôi mới bắt đầu làm quen và cũng thấy được cái đó. Và rồi thì có những lúc thì anh Hưng nói mục sư lên trước để gõ cửa. Và cảm ơn Chúa và gì hai mấy nhà gõ cửa đó thì có những người Công giáo, có những người họ cũng không thích tin lành, họ không nhận chứng đạo đơn, có người nhận. Và chỉ có một trường hợp mà may ông ấy thì ông cũng không bắn, không đến nỗi là rút súng mà bắn, nhưng mà ông nhào ra ngoài đó và ông nói rất là nhiều điều, ông từ chối này khác đó. Nhưng mà cuối cùng tôi lại thấy ông rất là dễ thương. Tại vì sao? Ông dễ thương bởi ít nhất là ông cũng bày tỏ bộc bạch cái tấm lòng của mình. Ông không ưa những cái người tin Chúa, không ưa những cái này khác, đủ mọi thứ khác, vì có những cái điều làm cho đời sống của ông ấy vấp phạm, cho nên khiến cho ông không có thích tôn giáo, ông không có muốn tiếp cận. Nhưng mà ít nhất là ông cũng bộc bạch được cái tấm lòng của mình ra, chứ không rút súng để mà bắn. Cho nên chúng ta thấy Có người ra đi ra trận để mà làm chứng, và cũng có người ở nhà để cầu nguyện. Có những người lúc ở trong chiến trận, ở nơi trận tuyền, và cũng có những người ở chỗ hậu phương để yểm trợ. Cho nên nếu như chúng ta bỏ quên những người phục vụ Chúa, nếu chúng ta không làm cái công việc của những người cầu nguyện đứng chung với nhau, thì chúng ta chắc chắn sẽ thất bại. Nếu bây giờ hội thánh của Chúa thất bại, thì phải nhớ rằng đừng coi đó là thất bại của ông mục sư này, thất bại của ông chấp sự kia, mà phải coi đó là thất bại của chính mình, và phải thấy được cái lỗi của mình tại sao ở trong chỗ đó. Xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được điều đó. Tất cả dân của Chúa tại đây, đó là gì? Đều phải chịu trách nhiệm về ở trong chiến trận này. Có những người được tuyển chọn ra trận, có những người ở tại hậu tuyến, nhưng mà không phải ở trong chiến trận là liều mình. Để rồi thì những người ở bên ngoài đó, các anh ra thì ra, còn sống chết mặc bay. Không phải là những người ở nhà đó sợ hãi để trốn tránh, hay là tìm mọi cách để mà né tránh, nhưng mà phải ngồi, phải hiệp tác. Và cái hiệp tác đó là gì? Là trong sự cầu nguyện. Cho nên Phao-lô viết thư cho các hội thánh, ông kể rằng: tôi cầu nguyện cho các anh em hàng ngày. Ai có thể ngờ được một người ngồi ở trong tù, nhưng mà lại suy nghĩ, không suy nghĩ đến cái thân phận của mình đau khổ ở trong tù, mà lại suy nghĩ đến hội thánh ở các nơi và cầu nguyện cho họ. Và Phao-lô cũng nài xin anh em ở các nơi hãy nhớ đến tôi. Có những hội thánh nơi này nơi kia gửi người đến thăm, mang đồ tiếp tế, thăm viếng Phao-lô, ông rất là cảm ơn. Nhưng mà cái mà ông nhấn mạnh quan trọng nhất ở trong tất cả những cái thư tín gửi cho các hội thánh là gì? Anh em hãy nhớ đến tôi và cầu nguyện. Ngay cả trong lao tù này thì cũng hãy nhớ đến tôi về cầu nguyện, vì Chúa có một cái chương trình cho tôi ở trong lao tù này để mà có thể làm chứng, để có thể nói về Chúa cho tất cả mọi người. Đừng bỏ chúng tôi ở trong sự cầu nguyện. Đừng nghĩ rằng tôi ở trong tù là chết rồi, là cuộc đời là hết rồi. Không có. Anh em hãy cùng tôi tiếp tục chiến đấu ở trong sự cầu nguyện. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được cái trách nhiệm nặng nề là chúng ta phải tôn vinh Chúa ở trong đời sống, trong cái cuộc chiến này với ma quỷ, thế gian và xác thịt. Và đừng bao giờ phó mặc để cho một ai đó cô đơn ở trong chiến trận. Và lại càng đừng bao giờ làm một cái việc thay vì là mình có thể là một cái người ra trận, hay là một cái người nâng đỡ tay của một người để cầu nguyện, mà chúng ta lại tìm mọi cách để mà làm hại lẫn nhau. Xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được điều đó. Có một vị truyền đạo được bổ nhiệm đến một nơi xa xôi để hầu việc Chúa. Ông đến nơi đó hầu việc Chúa. Hội thánh nơi đó chậm tiến. Lời của Chúa gieo ra không có kết quả. Bao nhiêu hạt giống gieo ra giống như là ở trên đá sỏi vậy. Hội thánh dường như thiếu ân điển, mất quyền năng, không có cái gì để mà thay đổi. Ông buồn quá quay trở lại hội thánh quê nhà của mình, thăm lại hội thánh nơi đó ông đã xuất thân và ra đi. Bữa đó hội thánh đang nhóm lại ở trong nhà thờ. Ông vào lặng lẽ ngồi xuống hàng ghế phía dưới cùng với mọi người tham dự ở trong sự cầu nguyện. Sau khi kết thúc giờ cầu nguyện, ông đứng lên chào thăm hội thánh. Và ông nói với hội thánh thế này: bây giờ tôi biết tại sao tôi đã thất bại. Tại sao bao nhiêu năm tôi hầu việc Chúa không có kết quả? Bởi vì ở trong giờ cầu nguyện, tôi nghe các ông bà anh chị cầu nguyện, nhưng mà dường như không có một cái lời nào cầu nguyện cho các tôi tớ của Chúa, những mục sư truyền đạo. Không có một lời nào để cầu nguyện cho chính tôi. Tôi đã từ hội thánh này xuất thân để ra đi để phục vụ Chúa, nhưng mà rồi anh em đã không còn nhớ đến tôi để mà cầu nguyện nữa. Cho nên chức vụ của tôi đã thất bại. Cho nên bây giờ tôi nài xin quý ông bà anh chị em hãy đặt tôi vào lòng để cầu thay, để tôi có thể mặc lấy quyền năng và ân điển của Chúa và hầu việc Ngài cách thành công trong những ngày sắp đến. Cho nên thực sự đó dạy cho chúng ta rằng mỗi một chúng ta có một trách nhiệm ở trong chiến trận, và mỗi một chúng ta phải có trách nhiệm đặc biệt ở trong sự cầu thay, giống như là Môi-se, Aaron và Hu-rơ, để cho đạo quân của Đức Trời có thể chiến thắng. Và cái cách chiến đấu của tuyển dân đó nó cho chúng ta thấy một cái điều rất là lạ lùng, rất là khác thường, phải không quý ông bà anh chị? Ở Galati chương 5 câu 16-17 đó, nó cho chúng ta thấy cái hình ảnh, cái cuộc chiến khó nhất ở trong đời sống của người tin Chúa đó là gì? Đó là bản tính của xác thịt. Chúng ta đang học thơ Galati. Bản tính của xác thịt với lại thánh linh đó hoàn toàn trái ngược nhau. Bây giờ chúng ta cùng mở Galati chương 5 câu 16-17. Chúng ta xem lại bài học mà chúng ta đã từng học trường chủ nhật trong những ngày vừa qua. Và câu kinh thánh này đó là câu kinh thánh quá quen thuộc, phải không quý ông bà anh chị? Bây giờ chúng ta cùng mở Galati chương 5 câu 16-17. Chúng ta sẽ thấy Galati chương 5 câu 16-17 nó cho chúng ta thấy một cái cuộc chiến rất là khốc liệt ở trong đời sống của mỗi người. Vậy tôi nói rằng hãy bước đi theo thánh linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của thánh linh, thánh linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt. Hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. cái bản tính của xác thịt ở ngay trong chúng ta. Nó đang tranh chiến với lại Thánh Linh cũng đã được ban cho chúng ta bởi Chúa Cứu Thế. Và đây chính là người anh em song sinh giữa Ê-sau và Gia-cốp, và hậu tự của đó là dân Y-sen và dân Amalek. Cho nên cái cuộc chiến này đó là gì? Cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Đó là cái cuộc chiến rất là khốc liệt đang diễn ra ở trong đời sống của mỗi một người. Và có những người đặt cái câu hỏi rằng tại sao có những người tin Chúa mà còn sống như thế này, như thế kia? Thì chúng ta hãy nhớ điều này. Bây chúng ta xem tiếp Cô-lô-se chương 4 câu 10 cho đến câu 12. Thì vấn đề là chúng ta đối diện với cuộc chiến này đó, đừng nhìn xem những người khác mà hãy nhìn xem Chúa Giê-xu và nhìn xem chính mình, để xem chúng ta có phải là người đang đứng ở trong cái chỗ đó không. Nếu mà chúng ta đang sống, đang gieo cho xác thịt thì chúng ta sẽ thấy được cái kết quả của nó. Bây giờ chúng ta xem Cô-lô-se chương thứ 4, chúng ta xem câu thứ 10, chương thứ 3 câu 10 cho đến câu 12. Cô-lô-se chương 3 câu 10 cho đến câu 12. Để cho rõ đầy đủ mạch văn thì chúng ta xem cái cuộc chiến của xác thịt trước đó. Từ câu 5, vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Bởi những sự ấy cơn giận của Đức Trời giáng trên các con không vâng phục. Tức lúc trước anh em sống ở trong những nết xấu đó và ăn ở như vậy. Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em, chớ nói dối nhau vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới, hình theo hình tượng đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Cái nếp sống của con người cũ là như vậy, nhưng mà nếp sống của người đổi mới theo Thánh Linh là như vậy. Hai cái điều tương phản hoàn toàn với nhau. Bây giờ chúng ta xem kết quả của cuộc chiến này như thế nào. Khi mà dân Do Thái đã vâng lệnh Chúa, thể hiện là những người tráng sĩ theo Giô-suê làm tướng lãnh đi ra ở nơi trận tiền. Môi-se, A-rôn và Hu-rơ ở lại phía sau để giơ tay lên trời mà cầu nguyện với Chúa Trời. Thì chúng ta thấy cái kết quả cuộc chiến từ câu 14 cho đến câu 16. Dân Do Thái đã ở trong cái cuộc chiến này và họ đã nhận được cái sự đắc thắng. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng, hãy chép điều này trong sách làm kỷ niệm và hãy nói cho Giô-suê biết rằng, ta sẽ bôi sạch kỷ niệm về Amalek ở trong thiên hạ. Môi-se lập nên một bàn thờ đặt tên là Giê-hô-va cờ xí của tôi và nói rằng, bởi vì Amalek có giơ tay lên nghịch cùng ngôi Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va chinh chiến với Amalek từ đời này qua đời kia. Cái kết quả của trận chiến đó là gì? Thứ nhất là tuyển dân đã chiến thắng hoàn toàn ở trong cái trận chiến này. Tuyển dân đã đắc thắng một cách hoàn toàn. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng nó chưa hết. Đây là một trận chiến. Đây chưa phải là cả một cái cuộc chiến. Mà sau này dân Do Thái sẽ bước vào ở trong cái cuộc chiến còn lớn hơn rất là nhiều, với rất là nhiều các dân tộc ở tại Canaan. Nhưng mà họ phải được luyện tập ở trong chiến trận. Và cuộc chiến với Amalek, trận chiến với Amalek đây, đó là một cái cuộc chiến để cho dân Do Thái bắt đầu được luyện tập, hầu cho có thể thích hợp được với những cái trận chiến và cả một cái cuộc chiến sau này mà họ phải nhờ cậy Chúa để mà đắc thắng hoàn toàn. Không được phép thua ở trong cuộc chiến này. Bởi vì nếu thua sẽ đồng nghĩa với việc họ sẽ chết. Thua họ sẽ bị xóa khỏi mặt đất bởi chính kẻ thù. Thứ hai, chúng ta thấy dân Amalek đã bị tiêu diệt. Và dân Do Thái có thể vui mừng hớn hở vì kẻ thù của mình đã bị tiêu diệt. Nhưng mà chúng ta cũng nhớ rằng nếu như họ mất cảnh giác thì sao? Họ hoàn toàn có thể trong tương lai họ sẽ thất bại ở trong những cái cuộc chiến khác. Cho nên thấy kẻ địch thất bại mình mừng. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng cái công việc của mình đã hết. Và vì vậy dân Do Thái ở tại đây chúng ta thấy là gì? Dân Amalek bị tiêu diệt, họ có thể thấy cái sự thất bại của họ ở phía trước. Nhưng mà họ thấy điều đó, họ cũng phải nhớ còn có những hiểm họa ở tại phía sau. Cho nên cái cuộc chiến này đó là một cái bài học để cho họ học được rất là nhiều điều. Họ khám phá được ở chính mình cái sức lực của mình, cái năng lực của mình như thế nào. Họ khám phá được những cái hoàn cảnh khó khăn mà họ phải đương đầu, giống như tại đây đó là sự tồn vong của quốc gia, của dân tộc và chính mạng sống mình giống như ngàn cân treo sợi tóc. Và cái điều quan trọng nhất họ phải học được là gì? Họ học biết được Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ là ai. Và Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ đã cho họ một cái phương cách để mà chiến đấu, cho họ thấy được cái kẻ thù của họ và cái phương cách nào để mà có thể chiến thắng. Và khi chiến thắng rồi đó, quan trọng nhất là gì? Danh của Chúa được tôn cao. Môi-se lập nên một bàn thờ và đặt tên là Giê-hô-va cờ xí của tôi. Bởi vì gì? Bởi vì Ngài là vua của chiến trận. Dân Do Thái ra trận, nhưng mà đắc thắng là nhờ vua của chiến trận là Chúa. Cho nên nếu Đức Trời không đánh trận cho họ, nếu Đức Trời không ban phước cho họ, nếu Đức Trời không phù hộ họ thì họ sẽ thất bại. Và đó là cái cuộc chiến mà chúng ta ngày hôm nay đang bước đi. Chúng ta nhớ rằng chúng ta có thể đang ở trong một trận chiến, có mỗi một cái cuộc chiến, và cái cuộc chiến đó nó có thể mỗi một người một khác nhau. Có những người ở trong cuộc chiến của tâm hồn, của tình cảm. Có những người ở trong cuộc chiến của gánh nặng về tài chính, của đời sống. Có những người ở trong những cuộc chiến, những cái nan đề của gia đình và vô vàn những cái cuộc chiến khác. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng cái kẻ thù của chúng ta đó, chúng ta phải nhận diện là ai? Cái cách mà chúng ta chiến đấu ở trong cái cuộc chiến đó có phải là cái phương cách của Đức Chúa Trời không? Và nếu mà chúng ta không nhận diện được kẻ thù, chúng ta lại không học theo cái cách chiến đấu của dân dân, thì chắc chắn là chúng ta sẽ thất bại. Mà không phải chỉ thất bại trong một trận chiến mà thôi, mà thất bại trong cả một cái cuộc chiến. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được cái kết quả của trận chiến này đó là gì? Nhờ sự thương xót của Chúa, sự ban ơn, sự phù hộ của Ngài và tuyển dân hành động đúng theo những gì Chúa hướng dẫn, thì tuyển dân chiến thắng, kẻ thù thất bại và danh của Chúa được tôn cao. Và chúng ta thấy cái kết quả cuộc chiến ở tại đây. Chúng ta lưu ý một điều. Kinh Thánh ghi lại tức là gì? Bởi vì Amalek có giơ tay lên nghịch cùng ngôi Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va chinh chiến với Amalek từ đời nọ qua đời kia. Đây không phải là cuộc chiến của Amalek với Do Thái, nhưng mà đây là cuộc chiến của ai? Cuộc chiến của những người kính sợ Đức Chúa Trời, là tuyển dân của Ngài, với dân Amalek là những người không tin kính, không kính sợ Chúa. Cho nên dân Amalek đã làm một cái việc đó là gì? Họ đã chặn đường Do Thái để mà tiêu diệt. Nhưng mà họ không biết được rằng họ đang giơ tay lên và nghịch lại với chương trình của Đức Chúa Trời. Cho nên khi họ nghịch với Đức Chúa Trời thì Kinh Thánh mô tả đấy là Chúa sẽ chinh chiến với họ từ đời nọ cho đến đời kia. Họ không tin kính Chúa cho nên họ đã đặt Ngài làm kẻ thù của chính họ. Và vì họ đã đặt Ngài làm kẻ thù của chính họ cho nên họ sẽ trở nên kẻ thù của Chúa và họ chắc chắn phải bị tận diệt. Theo gương đó chúng ta hãy coi chừng. Những cái tư tưởng, những cái hành động, những cái ngôn ngữ của chúng ta. Chúng ta có tưởng rằng nói lời này, làm việc kia cho người nọ, người kia đó để mà thỏa mãn cái tôi của mình, cái gì, điều gì đó của mình. Nhưng mà chúng ta không ngờ được rằng chúng ta đang chống lại chương trình của Đức Chúa Trời đối với những người đó. Khi Sau-lơ bắt bớ hội thánh của Chúa, chúng ta biết ông sấn vào nhà bắt những người tin Chúa Giê-xu, đàn ông, đàn bà, bất cứ gặp ai đó thì bỏ tù. Và ông đang say sưa với cái men chiến thắng đó là mình có thể thắng lợi với những cái người tin Chúa Giê-xu trong cái buổi ban đầu đó, khi mà với cái sức mạnh của giáo quyền, của thế quyền cùng hợp lại đó, đưa được những con người này vào tù thì nghĩ rằng là mình đang đắc thắng. Nhưng mà rồi thì gì? Trên cái con đường đi đến thành Đa Mách, thủ đô của nước Syria ngày nay, tiếng của Chúa Giê-xu từ trời phán với Sau-lơ: hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Chúa không nói với Sau-lơ: Sau-lơ, tại sao ngươi lại bắt bớ những người đàn ông, đàn bà, những người tin theo ta, những người vô tội, ngây thơ? Chúa nói gì? Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Tại vì sao? Vì đụng đến dân của Chúa là đụng đến chính mình Chúa. Dân Amalek ở tại đây đã đụng đến dân của Chúa là đụng đến chính mình Đức Chúa Trời. Tại sao họ dám đụng đến dân Do Thái? Là vì họ trước đó không tin kính Đức Chúa Trời. Cho nên không tin kính Chúa thì đương nhiên cũng không còn sợ gì bất cứ ai mà những người bước đi ở trong đường lối của Chúa. Cho nên vì vậy họ đã làm một cái việc đó là gì? Giơ tay lên để mà làm hại hội thánh của Đức Chúa Trời, làm hại tuyển dân của Chúa và làm đụng đến chính mình Chúa. Cho nên Amalek đã làm một cái việc họ không thể ngờ tới cái hậu quả kinh khiếp. Đó là gì? Đó là đặt mình làm kẻ thù của Đức Chúa Trời, đưa Đức Chúa Trời làm kẻ thù của mình. Thay vì nhận ơn thương xót của Ngài, tin kính Chúa giống như dân Do Thái để được phước. Cho dù ông cha của mình đã đánh mất phước, nhưng mà mình hoàn toàn có thể được phước lại nếu kính sợ Chúa, nếu mà bước đi ở trong đường lối của Chúa. Nhưng mà họ vẫn tiếp tục đi cái con đường theo cái vết xe đổ của ông cha mình. Và rồi thì gì? Giơ tay lên nghịch với dân của Chúa là giơ tay lên nghịch với chính Chúa. Cho nên vì vậy họ đã thất bại. Nhưng bên phía Israel họ đã làm một việc tốt. Sau cái thắng lợi này, sau cái chiến thắng này, họ đã lập một cái bàn thờ dâng của lễ thiêu để cảm tạ Chúa. Và chúng ta dự phần với dân Do Thái để cảm tạ Chúa vì chúng ta đang chiến đấu và cũng đang ở trong cuộc chiến với lại dân Amalek ngày hôm nay nhờ sức toàn năng của Ngài. Bây giờ chúng ta xem ý nghĩa thuộc linh hay là cái bài học thuộc linh của cái trận chiến này. Cái trận chiến của Do Thái với Amalek, như tôi đã nói, nó không phải là cái cuộc chiến bình thường của hai sắc dân, của hai dân tộc. Nó không phải là cuộc chiến bình thường của những con người. Nhưng mà cuộc chiến này đó, trước hết, nó cho chúng ta thấy về cái cuộc chiến giữa bản tính cũ của Thánh Linh, xin lỗi, bản tính cũ và cuộc chiến của Thánh Linh ở trong đời sống của mỗi Cơ Đốc nhân. Khi chúng ta tin Chúa, con người cũ của chúng ta vẫn còn đó. Chúng ta tuyên xưng bởi đức tin, à, xin Chúa Giêsu đóng đinh con người cũ này của con ở trên thập tự giá. Nhưng mà nói như vậy là tuyên xưng bởi đức tin, xong chúng ta có tiếp tục sống, có tiếp tục bước đi ở trong đức tin đó hay không? Cho vì vậy, Thánh Linh của Chúa được ban xuống ở cho đời sống của những người tin Chúa. Nhưng mà rồi chúng ta cũng sẽ thấy có những bản tính cũ trỗi dậy và chúng ta chiều theo bản tính cũ, cho nên Thánh Linh của Chúa không làm gì cho chúng ta được. Và kết quả đó gì? Một người tin Chúa nhưng mà vẫn ở trong địa vị là con đò, là người sống ở trong xác thịt. Nhưng ngược lại, nếu như một người bằng lòng giao cuộc đời của mình cho Thánh Linh của Chúa hành động, Thánh Linh của Chúa sẽ biến đổi đời sống của chúng ta, những bản tính cũ sẽ dần dần chết đi và thay thế vào đó là một đời sống mới, một bản tính mới và hình thành ở trong chúng ta, đó là phẩm chất mỹ đức của Chúa. Thế được gọi là trái Thánh Linh mà chúng ta đã học và chúng ta vẫn còn đang học. Cho nên ở đấy nó cho chúng ta thấy một cái cuộc chiến rất là kinh khủng. Bởi vì sao? Nó diễn ra ở trong tâm hồn, nó diễn ra ở trong nội tâm, nó diễn ra ở trong tấm lòng, trong đời sống của chúng ta. Và Amalek của chúng ta ngày hôm nay đó là gì? Đó là sự sống của xác thịt. Cái sự sống của xác thịt đây đó, tôi dùng ở đây đó không có nghĩa là cái thân thể bằng xương bằng thịt này, nhưng đó là sự sống của con người cũ còn lại ở trong mỗi chúng ta. Dân Israel bị cản bước bởi dân Amalek, không thể tiến được bởi vì Amalek đã cản đường của họ. Cái con người, đời sống của người tín đồ không tiến được ở trên đời sống thuộc linh. Bởi vì sao? Bởi vì cái kẻ thù số một của chúng ta là bản chất xác thịt còn lại ở trong chúng ta. Nó là cái bản chất của Adam để lại ở trong chúng ta, nó tiêm nhiễm vào xương tủy, tiêm nhiễm vào trong tâm linh ở trong chúng ta rồi. Và sẽ có những người ngạc nhiên mà hỏi rằng ai ở trong Chúa Giêsu là người được dựng nên mới, những cái sự cũ đã qua đi thì mọi sự đều trở nên mới, lời của Chúa nói như vậy. Thế tại sao cái bản chất xác thịt nó lại còn lại ở trong chúng ta? À, thì Galati chúng ta học đã chỉ rõ, à, cái bản chất đó, xác thịt đó nó còn. Nhưng mà gì? Cái phương cách để chúng ta đắc thắng đó là gì? Chúng ta biết rằng có Thánh Linh của Chúa ở trong. Cho nên cái cuộc chiến ở trong nội tâm này đó, chúng ta có hai cái con đường để lựa chọn, không có con đường thứ ba. Hoặc là chúng ta nói yes, nói đồng ý, nói dạ, nói vâng với cái xác thịt của mình, chiều theo tiêu dực. Và chúng ta sẽ tiếp tục bước đi ở trong đời sống giống như con người cũ, vẫn trở thành những con đò ở trong xác, ở trong đời sống thuộc linh, vẫn là những con trẻ, vẫn là những người, thậm chí Thơ-rinh-cô, Cô-rinh-tô nói đó là tín đồ xác thịt, mang danh là tín đồ, nhưng mà chúng ta vẫn hoàn toàn cư xử, cách sống giống như người chưa biết Chúa. Nhưng mà ngược lại, khi chúng ta nhờ cậy Thánh Linh của Chúa để thấy được cái sự yếu đuối của mình, và chúng ta cầu nguyện: Chúa ơi, xin tiêu diệt cái bản chất xác thịt này của con, xin giúp cho con có thể vâng phục lời Chúa, xin ban cho con năng lực để con được bắt phục, để có thể sống theo lời của Chúa, thì lúc đó Thánh Linh của Chúa mới hành động ở trong chúng ta được. Cho nên Amalek thuộc linh là cái sự sống của bản tính xác thịt này, nó cản trở chúng ta trong đời sống yêu thương. Nó là cái vật cản để chúng ta có thể sống yêu thương. Khi còn cái bản chất xác thịt ở đó thì chúng ta không thể yêu Đức Chúa Trời giống như Ngài đòi hỏi chúng ta hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời. Còn cái Amalek của xác thịt ở đó thì nó cũng sẽ cản trở chúng ta không thể sống yêu thương giữa mọi người. Chúng ta không thể yêu được người khác giống như chính bản thân mình mà chỉ có yêu chính mình mà thôi. Cho nên đây là cái cuộc chiến chúng ta thấy nó hết sức là khốc liệt, nó hết sức là khó khăn. Và chúng ta không có một con đường nào khác, bởi vì lời của Chúa đã nói, chúng ta phải, những người tin Chúa Giêsu đã đóng đinh xác thịt mình với tình dục và dâm dục mình ở trên thập tự giá rồi. Cái bản chất hư hoại này, cái con người cũ này đó phải bị đóng đinh, phải chết hẳn ở trên thập tự giá. Và có như vậy thì sự sống mới mới bắt đầu nảy sinh, mới lớn lên ở trong chúng ta được. Và người cũ, người mới luôn luôn chiến đấu với nhau, cho nên đời sống của người tin Chúa nó là cái bãi chiến trường giữa hai lực lượng. Nếu mà chúng ta dung dưỡng cái sự sống cũ thì chúng ta sẽ thất bại ở trong đời sống mới. Ngược lại, nếu mà chúng ta thấy được những cái sự đòi hỏi của xác thịt đó mà chúng ta nói no với nó, chúng ta khước từ nó và chỉ nói vâng với Chúa thôi, thì chúng ta sẽ thấy Thánh Linh của Chúa sẽ hành động ở trong chúng ta. Quyền năng của Ngài sẽ biến đổi chúng ta và con người này đó sẽ vui mừng, yêu thương, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Tất cả những điều đó Thánh Linh của Chúa nói là gì? Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Cái luật pháp của Đức Chúa Trời đó cho chúng ta biết rằng không có luật pháp, cho dù luật pháp của Chúa rất là nghiêm khắc, nhưng mà cũng không bao giờ mà cấm đời sống của chúng ta, những người tin Chúa, lại có thể nảy sinh những cái mỹ đức của Chúa như thế. Cho nên đó là điều để mà cho chúng ta nhất định rằng chúng ta đã bị dứt khoát đóng đinh vào thập tự giá. Việc này Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta 2000 năm trước hơn rồi. Nhưng bây giờ chúng ta phải áp dụng cái điều đó cho chính mình và nói như giống như Phaolô: tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng mà Chúa cũng thế, đang sống ở trong tôi. Cho nên chúng ta phải thấy được cái cuộc chiến này ở ngay trong đời sống của mỗi người là khó khăn là dường nào. Tôi xin Chúa giúp cho quý ông bà anh chị. Mỗi ngày chúng ta đọc lại cái điều mà Chúa dạy dỗ mình đó, chúng ta phải tự hỏi rằng tôi ngày hôm nay đã đang sống ngày hôm qua hơn ngày hôm qua không? Tôi ngày hôm nay có tiến bộ hơn hôm qua, và ngày mai của tôi đó tôi có cái mục tiêu, có một cái ý chí là tôi sẽ tiến bộ không? Tối hôm trước là thứ sáu học Kinh Thánh với gia đình trẻ, anh Lâm mới nói cái câu hỏi rằng tại sao Chúa dạy mình yêu rồi mình cố gắng để mà yêu, nhưng mà tại sao mình cứ ghét? Tôi đã vui là mình còn nhiều ghét là vì mình tắm chưa có sạch. Còn nhiều ghét là vì tắm chưa có sạch. Là vì sao? Nó cách đơn giản là vì chúng ta có lời của Đức Chúa Trời, có nước là đạo của Chúa, là thánh linh của Ngài. Nhưng mà chúng ta không muốn tắm cho sạch, không muốn sống theo ý muốn của Chúa. Cho nên vì vậy cái con người cũ của chúng ta đó, nó vẫn còn rất là nhiều ghét. Cái ghét đây đó, nó không phải chỉ là những cái chuyện ghét, căm giận rồi thì hờn giận đối với anh em của mình. Nó có rất là nhiều những cái biểu hiện ở trong đời sống. Và tôi nhắc lại, đây là cái sự sống của thác xịt. Nó cản trở chúng ta sống yêu thương. Nó không làm cho chúng ta có thể yêu Đức Chúa Trời như tình yêu của Ngài đã yêu chúng ta. Nó không làm cho chúng ta đổ đầy được tình yêu của Chúa để có thể yêu nhau giống như là Chúa đã nói với chúng ta rằng anh em hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy rẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em ở trong Chúa cũng thế. Thế xin Chúa giúp cho chúng ta hỏi lại, ngày hôm nay đó cái con người cũ của tôi đang sống như thế nào? Tôi đang nuông chiều đó hay là tôi đang dứt khoát với nó? Tôi đang nhờ cậy Chúa để mà thánh linh sự sống của Ngài đó hành động và biến đổi đời sống tôi, hay là cuộc đời của tôi nó cứ giằng xé, bị xô đẩy hết bên nọ qua bên kia, lúc thì sống theo xác thịt, rồi tiếng của Chúa cảnh báo tỉnh thức, rồi tôi lại chạy qua lại muốn sống theo thuộc linh, là thánh linh, nhưng mà rồi đọc nghe hiểu biết lời của Chúa nguyên tắc, nhưng mà tôi lại không có muốn, rồi tôi lại sống theo xác thịt. Và cuộc đời của chúng ta nó là cái bãi chiến trường, nó ngổn ngang, nó khổ sở chúng ta lắm. Vì sao? Vì gieo cho xác thịt thì chắc chắn sẽ phải gặt lấy xác thịt. Nhưng mà ai gieo cho thánh linh sẽ gặt lấy thánh linh. Đó là điều chắc chắn. Cho nên cuộc chiến này là một cuộc chiến rất khốc liệt ở trong tâm hồn, trong đời sống của mỗi người. Chúng ta nhờ cậy Chúa để nhận dạng nó và phải chiến đấu và chiến thắng. Thứ hai, nó có một cái cuộc chiến nữa là cuộc chiến của những người là của Đức Chúa Trời và cuộc chiến của ma quỷ với thế gian và xác thịt. Ê-phê-sô chương 6 câu 10 đến câu 18 chúng ta thấy cái cuộc chiến đó. Rồi sẽ có cái cơ hội chúng ta sẽ lại học cái điều này. Nhưng mà trong cái cuộc chiến này chúng ta biết là gì? Ở đây là những người của Đức Chúa Trời, cho dù là Giô-suê, các tráng sĩ ở nơi trận tiền, hay là Môi-se, A-rôn, Hu-rơ là những người lãnh đạo và còn dân sự ở phía sau, tất cả đều phải đứng chung với nhau trong một chỗ đứng là gì? Là tuyển dân của Đức Chúa Trời. Và trong cái cuộc chiến này đó, tuyển dân của Chúa đó, chúng ta là hội thánh của Chúa ngày hôm nay đang phải đương cự với ai? Ta phải đương cự với ma quỷ, với thế gian và với xác thịt. Ma quỷ là Satan, kẻ đã nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời. Dưới trướng của nó biết bao nhiêu những tay sai của nó, và Kinh Thánh còn mô tả chúng ta là đến rất nhiều những thiên sứ sa ngã cũng trở thành đệ tử của nó, phải không? Và nó cũng đang điều động, nó cũng đang điều khiển cái thế giới đã từ chối Đức Chúa Trời, mà cái thế giới đó đang sống theo cái tiêu chuẩn của thế gian, là tiêu chuẩn của những người không tin Chúa. Nhưng mà hãy cẩn thận, cái cuộc chiến này đó nó cũng rất là khốc liệt. Bây giờ chúng ta đang nước Mỹ này đang ở trong cái cuộc bầu cử tổng thống nước Mỹ. Trong vòng khoảng 10 ngày nữa thôi, quý ông bà anh chị phải không? Thì chúng ta sẽ biết là mọi kết quả sẽ ngã ngũ. Và bây giờ thì các phương tiện truyền thông đó, báo chí, rồi TV, radio, thì chúng ta thấy nó là một cái cuộc chiến của rất là nhiều phe phái, phải không? Và nói tóm lại thế là gì? Trước khi mà bước vào cái chặng cuối cùng này đó thì đã có cuộc chiến của rất là nhiều các ứng viên của cả Đảng Dân Chủ lẫn Đảng Cộng Hòa. Thế rồi bây giờ thì chốt lại là cuộc chiến của còn lại của hai ứng viên. Và chúng ta đã thấy ba cái cuộc debate, tranh luận trực tiếp đó giữa hai ứng viên và người ủng hộ Obama, người ủng hộ Mitt Romney. Và chúng ta cũng biết ngày hôm nay đó người ta cũng đang tiếp tục tìm mọi cách trong cái cơ hội cuối cùng này đó để mà mỗi một người ủng hộ ứng viên này, ứng viên kia để mà có thể thay đổi thế cờ. Nhưng quý vị có biết không? Có một cuộc chiến của những người tin Chúa đứng đằng sau để cầu nguyện xin Chúa thương xót cái đất nước này. Tại vì sao? Bởi vì chúng ta biết trong hai ứng viên có lẽ không có nhiều cái sự lựa chọn. Thì chúng ta biết mỗi một người có thể có đường lối, có chính sách về đối nội, đối ngoại, về kinh tế, về điều này, điều khác đó. Và chúng ta nhiều người bầu cử thì quan tâm nhiều đến những cái vấn đề cả cơm áo, gạo, tiền, những gì, cuộc sống của chính mình. Nhưng mà chúng ta biết cái tiêu chuẩn đạo đức của cái người lãnh đạo quốc gia rất quan trọng. Nó sẽ ảnh hưởng tới quốc gia, dân tộc đó. Đất nước này hơn 200 năm trước khi được thiết lập những người lãnh tụ đã nói rằng cầu xin Đức Trời ban cho cái đất nước này, dân tộc này, đó là một cái đất nước under God, ở dưới cái quyền tể trị của Đức Trời. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy đất nước này có còn kính sợ Chúa không? Đất nước này, cái tiêu chuẩn đạo đức này đó, nó đã như thế nào? Biết bao nhiêu những điều mà chúng ta đang tác động ở tại đây. Cho nên một cái cuộc chiến của những người Cơ Đốc đó gì là cầu nguyện xin Chúa thương xót đất nước này, dân tộc này. Bởi vì cái sự tồn vong của đất nước này, dân tộc này đó, và nó cũng là cái vai trò rất là ảnh hưởng rất là lớn đối với cái cục diện chính trị ở trên thế giới. Nhưng mà chúng ta thấy biết bao nhiêu những điều khó khăn đang xảy đến với hội thánh của Chúa, với con dân của Ngài. Bởi vì ứng viên nào lên thì lên, kinh tế cải thiện không chúng ta chưa biết, nhưng mà gì, rõ ràng ở trong đời sống, trong tâm linh của họ, trong cách cai trị của họ, trong đạo đức của họ đều có những vấn đề mà chúng ta biết rằng nó hoàn toàn cách xa rời với lời của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta phải quan tâm cầu nguyện. Và đó là một cái cuộc chiến chúng ta thấy ở trước mắt. Nhưng mà xa hơn nữa, cái cuộc chiến mà tất cả chúng ta được đặt để ở trong đó, đó là gì? Hội thánh của Đức Chúa Trời ở tại Mỹ này, hay là bất cứ nơi nào khác ở trên thế giới, nếu là hội thánh thật của Đức Chúa Trời làm sao? Chúng ta đang ở trong cuộc chiến mà sứ đồ Phaolô nói gì? Chúng ta cùng Ê-phê-sô chương thứ 6. Ê-phê-sô chương thứ 6. Và chúng ta xem cái cuộc chiến này đó đang diễn ra, và đối với chúng ta là những con cái của Chúa đó, chúng ta nhận diện kẻ thù gì? Câu 12 của Ê-phê-sô chương thứ 6. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mở tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Kẻ thù của chúng ta quá lớn phải không quý ông bà anh chị? Quá mạnh phải không? Kẻ thù bên trong này một mình đối phó đã khó, mà người ta nói là cái cuộc chiến ở trong nội tâm của mình, chiến được thắng được chính bản ngã của mình là cái cuộc chiến khó nhất. Nếu mà bên ngoài, bên trong kẻ thù chúng ta thấy áp lực, cho nên làm sao chúng ta có thể chiến thắng? Và cái con đường không có gì khác hơn, chúng ta đọc câu 18, đó là câu gốc mà chúng ta đã đọc buổi sáng hôm nay. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin, hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Chúng ta phải cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ, tức là những người của Đức Chúa Trời ở trên thế gian này, ở trong hội thánh này, ở các hội thánh khác và khắp mọi nơi ở trên thế giới. Vì chúng ta đang ở trong một cái cuộc chiến, mà trong cái cuộc chiến đó không có phân biệt cái hội thánh local ở trong địa phương này, địa phương khác, tôi chỉ lo được chính mình hay là chỉ lo giữ bản thân mình. Mà lo gây dựng hội thánh của Chúa tại địa phương, lo đến hội thánh của Chúa ở khắp cả mọi nơi ở trên thế giới. Vì nếu chúng ta là những người đã được cứu bởi huyết của Chúa Giêsu, chúng ta là những người của Đức Chúa Trời, và chúng ta có chung kẻ thù, đó là gì? Đó là thế gian này, đó là tội lỗi này, đó là cái quyền lực của ma quỷ đang hành động ở trong thế giới này và đang chiến cự. Và ước mong của nó là gì? Là để làm cho hội thánh của Chúa thất bại, tức là làm cho Đức Chúa Trời thất bại. Cho vì vậy, chúng ta phải đứng ở trong hội thánh đó để mà cầu thay, yểm trợ, nâng đỡ nhau ở trong cuộc sống theo Chúa và phục vụ Chúa. Đừng có một ai dại dột làm một cái việc làm gì để mà tổn hại hội thánh của Chúa, tổn hại anh em của mình. Đừng có ai dại dột làm một cái điều gì đó mà gây nên sự vấp phạm cho anh em của mình. Đừng có ai dại dột làm cái điều gì đó mà làm tổn hại cho hội thánh của Chúa. Bởi vì sao? Làm tổn hại cho hội thánh Chúa là làm tổn hại đến chính mình Chúa, và Đức Chúa Trời không khinh rẻ đâu. Cho nên chúng ta phải nhờ cậy Chúa để mà đứng chung với nhau, cầu nguyện, chiến đấu vì cớ danh của Đức Chúa Trời. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Làm sao có thể làm được điều này với con người yếu đuối xác thịt này? Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Đây là cái thời điểm mà chúng ta phải cậy nhờ ơn của Chúa để dốc lòng dốc sức cầu nguyện cho hội thánh, cho công việc của Chúa. Đừng để cho ma quỷ có một cái chỗ nào để xen vào ở trong hội thánh. Và chúng ta phải cầu nguyện. Quý ông bà anh chị, có bao nhiêu người quan tâm đến cái tình hình của hội thánh mà chúng ta sẽ cầu nguyện? Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa thương xót cho hội thánh sớm có mục sư quản nhiệm để lo điều hành hội thánh. Chúng ta phải cầu nguyện dốc đồ xin Chúa thương xót con em của chúng ta, những người trẻ tuổi, để có một đầy tớ của Chúa, có ơn của Ngài để lo chọn thời gian phục vụ Chúa. Và tới đây ngày 11 tháng 11 đây, chúng ta sẽ bầu cử một phần lớn của ban chấp sự, và chúng ta phải cầu nguyện xin Chúa thương xót ai là người Chúa sẽ lựa chọn theo cái tiêu chuẩn của Ngài đó, với ơn của Ngài đó, với tấm lòng yêu mến hội thánh của Chúa, để đứng vào hiệp tác với đầy tớ của Chúa mà phục vụ Chúa cho hội thánh của Ngài được kết quả trong những tháng ngày sắp đến đây. Những khó khăn của thánh những tháng ngày vừa qua, có bài học nào đó Chúa muốn dạy dỗ chúng ta? Có điều gì đó thất bại mà Chúa muốn chỉ tỏ cho chúng ta thấy, để đòi hỏi chúng ta phải đứng ở trong cái chỗ đứng của người cầu nguyện? Xin Chúa giúp chúng ta thấy được điều đó để mà thay đổi chính mình. Và nhớ rằng trong cái cuộc chiến này đó, tất cả chúng ta đều đứng chung một chỗ với nhau, phải là những người của Đức Chúa Trời. Trong cái cuộc chiến với ma quỷ, với thế gian và với xác thịt, hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn tỉnh thức để làm điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Xin Chúa cho chúng ta sức mạnh của nơi Chúa để đứng lên chiến cự và chiến thắng ở trong cái cuộc chiến này. Và xem lại cái kẻ thù lớn nhất, khó nhất đang ở trong chúng ta là Amalek. Chúng ta phải tiêu diệt nó, phải đóng đinh nó, phải xóa sạch nó khỏi kỷ niệm ở trên mặt đất. Có như vậy thì con người thuộc linh này mới có thể tiến bộ, mới có thể trưởng thành, mới có thể sống yêu thương được. Xin Chúa giúp cho chúng ta có năng lực để áp dụng lời của Chúa cho chính mình. Amen. Kính mời hội thánh đứng dậy, chúng ta cầu nguyện.